chiếc khóa đồng lại, anh không rút tay ngay. Tôi sẽ không lấy vali khi chưa đủ bằng chứng, anh nói. Còn tôi sẽ không giấu anh đoạn nào gọi tên anh. Đó chưa phải tin tưởng, chỉ là hai người cùng nhích khỏi vị trí ban đầu một bước. Khi rời cửa hàng, mưa đã tạnh. Trầm Chu vẫn cầm chiếc ô xanh hỏng. Anh hỏi có thể mang nó đi sửa không? Tôi lắc đầu, đồ trong vali chưa thuộc về anh. Anh nhìn tán ô lệch, rồi đặt lại vào tay tôi. Vậy ngày mai tôi đến sửa ở đây. Tôi không biết anh muốn sửa chiếc ô, chiếc máy, hay một ký ức đã bị gia đình tuyên bố kết thúc. Chỉ biết khi anh đi, cốc sữa đậu nành từ sáng vẫn nằm trong túi tôi, và lần đầu tiên tôi nhớ ra mình đã quên đề phòng nó. Ngày thứ tư, La Nhược Bình treo danh sách thanh lý ngay giữa sảnh bến. Tên chiếc vali đỏ nằm ở dòng đầu. Bên dưới danh sách là thông báo đúng 9 giờ sáng hôm sau, toàn bộ chìa khóa kho phải bàn giao cho tổ kiểm kê. Không có chữ ký của tôi, cũng không nhắc đến biên bản tranh chấp Trầm Chu đã đóng dấu. Tôi tháo tờ giấy xuống. La Nhược Bình đứng ở đầu hành lang, bên cạnh ba đại diện dự án và vài người dân đến nhận đồ. Cô tạ, đó là thông báo công khai. Tôi biết, vì thế tôi càng phải sửa thông tin sai. Ông bước tới, giật lại tờ giấy. Cô chỉ là người trông kho, đừng tưởng cầm chìa khóa lâu thì đồ bên trong thành của mình. Mọi ánh mắt đổ về phía tôi. Trước đây, tôi sẽ khóa cửa rồi mặc họ nói. Nhưng lần này, đóng cửa đồng nghĩa tự nhường quyền kể sự thật. Tôi mở sổ, đọc rõ số biên bản tranh chấp và thời hạn 7 ngày. Chiếc vali đang được xác minh với hai bên yêu cầu. Đưa nó vào danh sách thanh lý trước khi hết hạn là vi phạm chính quy trình ông đang phụ trách. La Nhược Bình lạnh giọng. Bên thứ hai đã rút yêu cầu. Tôi quay lại. Trầm Chu vừa bước vào sảnh. Trên tay,